Đồng ý. Tôi nhìn đống thùng còn lại. Oi ho. Mọi sách phải được ghi mã trước khi chuyển. Hoài Cẩn gửi tin nhắn ngay trước mặt tôi. Anh không nói kiểu để anh lo. Cô từng khiến tôi cảm thấy mình mãi là đứa trẻ đi sau anh. Anh hỏi quy trình, viết từng bước lên giấy rồi dán ở cửa kho cho mọi người cùng làm. Đến trưa, Đỗ Minh Kha xuất hiện trong bộ áo khoác không dính một giọt mưa. Anh ta đại diện công ty đã mua dãy nhà và có quyền quyết định hợp đồng cải tạo. Minh Kha không vòng vo. Cô Tống, chúng tôi có thể hỗ trợ chi phí chuyển kho nếu tiệm bàn giao sớm 10 ngày. Bà Tần mời anh ta trà, nhưng Minh Kha chỉ đặt danh thiếp lên quầy. Tòa nhà này không còn hiệu quả, anh ta nói. Một cửa hàng phục vụ miễn phí không thể trả nổi chi phí sửa chữa. Tính hiệu quả không chỉ nằm ở tiền bán sách, tôi đáp. Vậy cô chứng minh bằng số liệu. Anh ta đẩy cho tôi một bản đề nghị. Số tiền đủ để bà Tần thuê một căn phòng nhỏ trong 2 năm. Đổi lại, chúng tôi phải từ bỏ mọi yêu cầu giữ chức năng cộng đồng tại địa điểm mới. Bà Tần nhìn con số rất lâu. Tôi hiểu vì sao. Bà đã dùng tiền tiết kiệm để giữ tiệm suốt nhiều năm. Một lời kêu gọi tình cảm không thể trả hóa đơn cho bà. Tôi cần 7 ngày đã ghi trong biên bản. Tôi nói. Minh Kha quay sang Hoài Cẩn. Kiến trúc sư Lục, báo cáo của anh đủ để đóng khu nhà ngay hôm nay. Đủ để đóng kho sau, Hoài Cẩn đáp. Không đủ để rút lại thời hạn kiểm kê gian trước. Anh đang đứng về phía họ. Trong hồ sơ này, tôi đứng về phía giữ kiện. Hoài Cẩn không bảo vệ tôi bằng một màn đối đầu. Anh chỉ giữ đúng giới hạn đã ký, dù điều đó khiến người trả phí tư vấn không hài lòng. Minh Kha thu danh thiếp lại, nói sẽ quay lại vào ngày niêm phong, rồi rời đi. Sau khi anh ta đi, bà Tần hỏi nhỏ, nếu không cứu được căn nhà, cháu còn muốn.